fintech tuần này có gì hot, Microsoft tăng tốc Firip lên gấp 10 lần với Golan. Google tung mô hình AI Gemma 3 siêu nhẹ chạy được trên smartphone. ServiceNow chi gần 3 tỷ đô mua lại Bluework để chạy đua AI. Các bạn đã nghe tin tech của Artico Podcast. Sau đây, hãy cùng mình điểm qua loạt tin tức công nghệ tuần vừa rồi nhé. Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2025. Trong bối cảnh mà mọi sự chú ý đều đang hướng về AI, thì giới làm web tech được một phen bất ngờ khi Microsoft thông báo họ đang viết lại trình biên dịch và các công cụ Starship bằng ngôn ngữ Go với tốc độ biên dịch dự kiến nhanh hơn gấp 10 lần. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn đang làm việc trong một dự án với hàng triệu dòng code Starship. Việc tiết kiệm được dù chỉ vài phút mỗi lần biên dịch sẽ giúp team bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, dễ chịu hơn bao nhiêu. Báo cáo từ các thử nghiệm ban đầu trên các codebase lớn trên GitHub cũng cho ra kết quả đáng kinh ngạc khi hiệu năng được cải thiện từ 9 đến 13 lần. Với mình, đây là một tin tức vô cùng thú vị. Microsoft có vẻ không còn là một gã khổng lồ đóng cửa như trước đây nữa. Họ đang dần thật sự cởi mở hơn và chấp nhận công nghệ mã nguồn mở như việc sử dụng Golan, một ngôn ngữ vốn được thiết kế bởi đối thủ Google. Việc mà các bạn có thể làm bây giờ đó là hãy theo dõi màn tranh cãi đang rất hấp dẫn trên GitHub repo của dự án này. Tại sao lại là Go? Tại sao không phải là Rust? Tại sao Microsoft lại kê bai C#, ngôn ngữ con cưng của mình? Đây là một dịp tốt để chúng ta tìm hiểu kiến thức rõ hơn về trình biên dịch, Typescript và cả Golan. Tin tiếp theo, chúng tôi vẫn hay đùa rằng OpenAI thì luôn đóng, còn AI đến từ Trung Quốc thì luôn mở. Nhắc đến mã nguồn mở, không thể không nhắc đến. Tuần vừa qua, Google vừa cho ra mắt Gemma 3, thế hệ thứ 3 của họ Gemma. Gemma 3 rất nhẹ, có thể chạy mượt mà trên một GPU, là sự lựa chọn lý tưởng để nhúng AI vào ứng dụng trên các thiết bị kể cả là smartphone. Gemma 3 được xây dựng trên kiến trúc của Gemini 2.0. Như vậy, Gemma 3 không chỉ có thể xử lý văn bản mà còn có thể xử lý cả hình ảnh. Một use case rất phù hợp với các ứng dụng local vision. Gemma 3 hỗ trợ 140 ngôn ngữ, context window lên tới 128.000 button và đặc biệt là hỗ trợ cả function calling, quá đầy đủ để cho nhà các chị ứng dụng có thể build cái ứng dụng AI. Bạn đã thử Gemma 3 chưa? Nếu chưa thì bạn cũng có thể thử ngay tính năng miễn phí đang rất hot của Google Gemini, đó là Deep Research. Tính năng này hiện nay cho phép tất cả người dùng sử dụng miễn phí và hỗ trợ tới 45 ngôn ngữ. Deep Research sẽ giúp bạn tạo báo cáo chi tiết và dễ đọc về các chủ đề phức tạp. Đằng sau của Deep Research chính là Gemini 2.0 Cloud Thinking Experimental, một mô hình có khả năng phân tích vấn đề theo từng bước cho ra kết quả nghiên cứu mang tính chuyên môn hơn và chất lượng hơn. Hãy thử ngay đi nhé, vì nó đang miễn phí đấy. Cũng liên quan đến AI, tuần vừa qua, ServiceNow vừa thông báo kế hoạch chi 2,85 tỷ đô để mua lại Bluework. ServiceNow là gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm, nổi tiếng với thế mạnh về AI và tự động hóa quy trình làm việc. Bluework là công ty chuyên về trợ lý AI và tìm kiếm doanh nghiệp Enterprise. Thương vụ này không chỉ củng cố về vị thế và tốc độ cạnh tranh AI của ServiceNow, đồng thời cũng mở ra một thông điệp đáng suy nghĩ về tương lai trong lĩnh vực tự động hóa của doanh nghiệp và việc mỗi nhân viên sẽ có một trợ lý bằng AI. Mà AI trợ lý tự động thì hẳn chúng ta không thể nào quên tuần rồi, Manus đến từ Trung Quốc tạo ra một cơn địa chấn về mức độ thông minh của AI, không chỉ đơn thuần là suy nghĩ mà còn là hành động mà không cần quá nhiều sự can thiệp đến từ người dùng. Trong rất nhiều demo của Manus có một điểm làm chúng ta chú ý, đó là làm sao để AI agent có thể nhận diện và tương tác với các thành phần trên các trang web như nút bấm, biểu mẫu, sự lựa chọn, từ đó có thể thực hiện các tác vụ. Đáp án đó chính là Browser View. Công cụ này trong tuần qua đã tăng vọt lượng download lên vài chục ngàn. Và lý do của hiện tượng viral này đó là ngoài việc nó có bản free có thể self-hop và bản trả phí, thì lời khẳng định Manus cũng đang dùng nó mở ra một cơ hội phát triển mới cho các nhà phát triển ứng dụng. Nói thêm một chút trong lĩnh vực này, không thể không nhắc đến nhà Anthropic với MCP. MCP là một bộ tiêu chuẩn mở về giao thức kết nối giữa trợ lý AI với các hệ thống. Nó là viết tắt của Model Context Protocol. Hiểu một cách đơn giản, hiện nay chúng ta để AI gọi API, API điều khiển trình duyệt. Các bạn có bao giờ nghĩ chúng ta để AI trực tiếp làm việc với database, AI trực tiếp làm việc với các tạp dữ liệu của chúng ta hay không? Đây sẽ là một sự thay đổi rất lớn khi MCP đạt được thành công nhất định. Không phải là tích hợp AI vào ứng dụng, mà dần dần chúng ta sẽ build ứng dụng xoay quanh AI. Anh cuối cùng trong một điểm tin tuần này, đó chính là WebR của Microsoft vừa cho ra mắt WebR Agent, một framework mới hỗ trợ việc phát triển AI Agent. Trước mắt là dùng ngôn ngữ Python và sẽ sớm mở rộng sang các ngôn ngữ khác như .NET, Java, JavaScript và Go. WebR không còn quá xa lạ, mà là một runtime mã nguồn mở quen thuộc với các nhà phát triển ứng dụng Microservice. Vì các LLM ngày nay ngày càng được tích hợp vào mức ứng dụng, mở ra một nhu cầu, đó là run luôn Agent bằng một runtime quen thuộc. Đây là một hướng đi cũng rất thú vị của nhà Microsoft. Hãy cùng chờ xem cộng đồng sẽ phản ứng như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe podcast tin tech do Antico sản xuất. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast kế tiếp.